sinh, rồi nó có mặt có mặt nhân duyên để sinh, tất cả những cái đó nó có mặt tướng của nó, Ngài Long Phụ đã quan sát hết cho mình thấy nó đều là khó khăn, không có thể lập được, cho nên kết luận là tất cả là không. Hữu vi là không, cho nên vô vi cũng phải là không. Hữu vi không, vô vi không thì ngã cũng là không, tất cả các pháp không, niết bàn cũng không. Thì đó là cái kết luận Ngài Long Phụ. Nhưng chúng ta còn phương diện nữa là phương diện tính. Chúng ta thường nói bản tính, tức là cái tính mà gốc, cái tính chính yếu, cái tính chất chính yếu của sự vật. Trong đạo Phật giải thích về cái chữ pháp chẳng hạn, pháp là nhập trì tự tính, vậy. Trì là giữ, nhập là có thể dùng cái nghĩa nó là luôn luôn nó như vậy, luôn luôn nó có cái tính, luôn nó giữ lấy một cái tự tính, cái tính chất. Cái tự ở đây nó không có cái nghĩa là tự có, nhưng mà nó có cái nghĩa như là tự này là nó khác với cái khác. Thí dụ nước thì nó luôn luôn khác với đất, nó có một cái tính chất chính của nước, nó khác với đất. Thì nước như vậy được kêu là một pháp. Cái gì đó, bất cứ một cái gì mà nó luôn luôn nó có một cái tính, một cái tính của nó so với cái khác, nó khác với những cái khác, thì cái đó nó được kêu là một pháp. Thế cho nên chính vì vậy mà cái chữ tính này nó là một cái chữ căn bản của các pháp. Các pháp phải có tính, phải có một cái tính của riêng nó khác với những các pháp khác, kêu là tự tính như vậy. Thì chúng ta thấy là trên cái mặt liên hệ, trên cái mặt sinh, trên cái mặt có, trên cái mặt tướng, mặt liên hệ nhân quả này nó, chúng ta không có thành lập được các pháp. Rồi chúng ta bảo các pháp nó có tính của nó, có bản tính của nó chứ. Thì cái phương diện bản tính này, đến cửa thứ 8 này là chúng ta bắt đầu quan sát. Thì như vậy nếu chúng ta giờ lấy một đóa hoa ra đi, đó là một pháp. Thì lúc đó Ngài Long Phụ sẽ quan sát đầu tiên cái nguyên tắc tại sao đóa hoa nó có, bởi vì nó được sinh ra bởi các nhân duyên, quán nhân duyên. Hoa là một kết quả, các nhân duyên nó là nhân của nó, thì nó liên hệ cái nhân quả về cái hoa nó có trước ở trong các nhân duyên hay không, có trước. Quán như vậy rồi chúng ta quán qua các cái đó rồi ta mới đến là nhìn thấy cái hình tướng. Nếu không có những hình tướng của cái hoa, hoa không có, vậy thì giữa cái hoa với cái tướng của hoa nó liên hệ với nhau ra sao? Thì sau đó rồi chúng ta mới quan sát đến cái vấn đề là cái hoa nó hiện hữu ra đó, nó có mặt ở đó, thì tức thời nó là không có, nó đi liền với cái không có, nó cũng không lập được. Mà nếu nó không đi cái không có, nó cũng không lập được. Chẳng hạn như vậy, chúng ta quan sát cái mặt có của các hoa này nó hết. Quan sát như vậy xong rồi thì coi như là bây giờ trên cái mặt hiện tượng liên hệ này nó, chúng ta không lập được đó hoa là có. Thế là chúng ta bảo hoa nó có một tính chất, có một bản tính của hoa nữa chứ. Nó là một pháp, thành ra nó có cái tính như vậy. Để chúng ta xét về phương diện tính này như thế nào. Nếu mà phương diện tính cũng không lập được thì các pháp phải là không. Cho nên Ngài nói lại nữa, tất cả các pháp là không. Tại sao vậy? Vì các pháp không có tính. Như bài kệ sau đây: thấy có tướng biến gì, các pháp không có tính. Mà pháp không tính cũng không, các pháp đều không vậy. Bây giờ cái bài kệ này cho chúng ta thấy là tính chất của đóa hoa, thì nó khi chúng ta gọi là đây là đóa hoa, có nghĩa là chúng ta muốn xác nhận nó khác với các sự vật khác. Nó cái chữ nó đó là một cái không phải là bàn ghế. Cái chữ nó là chữ chỉ cho cái tính ở đây. Nó được xác định. giữa vạn vật, nó là một cái gì riêng của nó, độc lập nó. Giữa cái bàn, cái ghế, giữa hư không, giữa mặt đất này, nó hoa, nó là một cái riêng rẽ như vậy. Thì cái tính chất mà riêng rẽ độc lập như vậy, nó là từng một cái hoa. Ở đây như vậy, thì cái tính nó làm cho cái hoa nó nổi bật lên, nó như là một cái gì thật sự có một cách cố định kéo dài, riêng lẻ, không có liên hệ gì với các cái khác hết á. Thì bây giờ cái bài kệ ngài Long Thụ nói ra là mình xét thấy nó có các cái tướng thay đổi biến khác, cho nên mình suy luận ra được là nó không có tính của nó. Hai cái câu dưới là ngài chặn luôn chúng ta vấn đề từ cái chỗ này phá tính, chúng ta lập nên cái không có tính, thì cái pháp không tính do đó cũng là không nữa. Kết luận lại các pháp đều không vậy. Trên phương diện tính thì nó có hai trường hợp, một là có tính, hai là không có tính. Thì ngài phá cái có tính đi thì cái không có tính nó cũng bị phá theo. Như vậy tất cả các phương diện của tính, không tính thì đều không có. Kết luận các pháp là không. Bây giờ giải thích ở dưới. Các pháp mà nếu mà có tính của nó thì nó sẽ không biến đổi. Nhưng chúng ta đều thấy tất cả các pháp đều biến đổi, cho nên mình mới suy luận, mới biết rõ ra là các pháp đều không có tính. Lại nữa, nếu các pháp có tính cố định, chúng ta thấy ngay là cái nghĩa của cái chữ tính nó phải là cái gì cố định, thì ắt sẽ không tùy theo các duyên mà sinh. Khi nó có tính rồi, nó không có chuyển biến theo nhân duyên nữa. Ví dụ nắng lên nó héo úa đi, rồi lạnh đến nơi thì nó cũng đứng lại, không tiến triển gì cả. Nếu mà nó mà có tính thì nó không có bị ảnh hưởng theo nhân duyên. Nếu tính mà lại theo các duyên để sinh, rồi mình quán lại cái lúc đầu tiên nó chưa có, mà do các nhân duyên cho nên nó sinh. Nếu nó có một tính chất cố định của nó mà nó lại phải theo các duyên để sinh, thì cái tính ấy chính là pháp được làm ra, được tạo ra. Mà pháp, bây giờ ngài mới giải thích cái nghĩa của chữ tính này. Các pháp mà không được làm ra, không phải đợi đến các khác, các cái khác làm nhân cho mình, thì pháp đó mới được gọi là tính. Bây giờ mình thấy cái pháp nào đi chăng nữa nó cũng phải chờ đợi nhân duyên. Cho nên tất cả các pháp là không. Mà pháp nào nó cũng phải đợi nhân duyên là nó được làm ra. Thì bây giờ chúng ta nhận xét là, thì đây cũng là một cái nhận xét nó ngoài lề, nhưng sẵn chúng ta suy luận để chúng ta thấy rõ về vấn đề Phật pháp. Chúng ta sẽ xét và chúng ta sẽ hiểu là chân lý ở trong đạo Phật là gì. Chúng ta xét như vậy, chúng ta thấy là mình làm gì thì thông thường con người của mình thì làm gì mình cũng phát lên một cái ý muốn. Thế sau này trong đạo Phật kêu cái ý muốn nó là nhân, là nghiệp. Nghiệp có nghĩa là nhân. Cái ý muốn đó mới bắt đầu nó điều động, nó phối hợp với các cái duyên khác. Ví dụ mình muốn làm cái bánh thì dĩ nhiên nó phải có bột, nó phải có son chảo, nồi nước, nó phải gì gì. Cái ý muốn của mình nó mới làm thân thể của mình cử động, phối hợp các pháp như vậy. Sau đó cái bánh nó thành nó là quả. Thì chúng ta thấy như vậy, không bất cứ một cái điều gì cũng vậy, kể cả vấn đề mình tu hành. Mình bảo tôi muốn không tham, không sân, không si nữa, thì mình phải có một ý muốn. Từ ý muốn đó mình mới phát động thân khẩu của mình tìm chỗ, mình tìm sách vở, tìm thầy học hỏi, đó là những trợ duyên. Rồi về sau này cái không tham sân không si mới xuất hiện. Nhưng bất cứ một cái pháp nào mà được làm ra như vậy nó cũng đều không có tính. Thế cho nên mình bảo tôi muốn thành Phật, tôi muốn giải thoát, thì giải thoát với Phật đó cũng là một pháp được làm ra. Mà đã được làm ra như vậy, nó không có tự tính, nó phải đợi nhân duyên nó mới có. thì cái mà quán tính không của Ngài Long Thuộc này là bao trùm tất cả các pháp, không phải do nhân duyên tạo ra, cho nên là không, nó chỉ là những cái pháp mà đứng ngoài thành Phật hay là Niết Bàn hay này nọ, mà nó trùm hết mọi pháp, kể cả pháp Phật, pháp thế gian tất cả. Thì khi như vậy đó, thì trên một phương diện thì chúng ta nghĩ là hữu vi pháp, sở dĩ mà chúng ta phải lìa bỏ hữu vi pháp á, lìa bỏ cái pháp thế gian này, bởi vì các pháp thế gian nó vô thường. Vô thường là nghĩa chính của khổ đau. Khổ đau có rất nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa chính của khổ đau là vô thường. Các pháp tại sao nó vô thường? Bởi vì nó được kêu là hữu vi vậy, bởi vì nó là những pháp được sinh ra. Thế do bởi vì mình muốn lìa khỏi các cái pháp mà vô thường được sinh ra như vậy, cho nên mình cứ đi tìm Niết Bàn, mình cứ đi tìm cái pháp Phật. Nay cái pháp Niết Bàn, pháp Phật nó cũng vẫn là các pháp hữu vi được sinh ra. Thế vậy thì mình lìa một cái vô thường bằng một cái vô thường khác, mình lìa một cái pháp được sinh ra bằng một cái pháp được sinh ra khác. Thế cho nên nếu vậy mình suy nghĩ mà vậy thì Phật pháp nó là ở đâu? Thành ra thiền sư Triệu Châu ở Hà này, Triệu Châu bảo chứ Phật gỗ thì không có thể nào qua khỏi lửa, tức là bỏ lửa là cháy. Phật đất thì không có thể nào qua khỏi nước, ngâm xuống nước là đá. Phật kim loại thì không thể nào qua khỏi cái lò được hết, bỏ cái lò nung lên là chảy hết. Vậy thì Phật thật ở đâu? Chẳng hạn như vậy. Đó là cái nghĩa mà ở trong đạo Phật, để mà mình suy luận thấy thêm. Thế cho nên đôi khi Đức Phật mới nói là vô ngã. Rồi đôi khi Đức Phật mới bảo là lìa tham sân si. Nhưng chúng ta không hiểu cái nghĩa vô ngã, cái nghĩa tham sân si. Chúng ta vẫn cho vô ngã và tham sân si là những cái gì, là không tham sân si là những cái gì cái ngã của mình nó có thể tạo ra được. Rồi mình bảo Đức Phật mà mình hãy đi theo đạo, mình hãy đi theo pháp để tu đạo, thì mình đều nghĩ đạo với pháp là những cái gì mà mình sẽ tạo ra được. Nhưng mà tạo ra được là cái pháp mà mình phải chấm đầu tiên hết rồi. Thành ra chính như lại lý lẽ đó mà đôi khi các vị, ví dụ ngay trong thiền tông họ hay nói là cái con đường mà của Đức Phật nó không phải là trực chỉ. Con đường của Đức Phật là con đường đi vòng, tức là con đường phương tiện. Mà phương tiện thì nó không phải cứu cánh. Vì vậy nên trong Kim Cương mới nói là pháp phải bỏ, tức là khi nào qua sông phải bỏ phương tiện đi, là bỏ con thuyền đi. Thế thì chính vì vậy cho nên khi mà Đức Phật nói ra với mình là hãy theo đạo, hãy tu hành, hãy tìm đến Niết Bàn, hãy tìm đến giải thoát, hãy tìm đến chỗ mà chấm dứt tham sân si, cái đó là một phương tiện, không phải cứu cánh. Mình nghĩ là mình sẽ tạo ra những cái đó là nó không đúng. Cái phương tiện đó nó đưa mình đến đâu? Thì những cái phương tiện như vậy đó, nó sẽ đưa mình đến chỗ cứu cánh, dĩ nhiên. Nhưng nó khó ở cái chỗ là làm sao mà mình nhận ra được cái cứu cánh này, mà trái lại nhiều khi mình lại lầm cái phương tiện nó thành cứu cánh. Thì cái chỗ mà nền tảng nó là cái chỗ mà bởi vì cái tâm của mình nó chấp có, tâm nó chấp có mà pháp Phật đó là cốt phá cái tâm nó. Mình bỏ tham, bỏ sân, bỏ si bởi vì tham sân si nó gắn liền với cái tâm chấp có. Bỏ tham, bỏ sân, bỏ si có nghĩa là gắn bỏ cái tâm chấp có đó. Ngã nó cũng gắn liền với cái tâm chấp có, cho nên Đức Phật nói vô ngã nó cũng là để phá cái tâm chấp có đó. Từ cái tâm mà mấy bữa mình kêu tâm phân biệt, tâm khái niệm, từ cái tâm nhận thức suy luận khái niệm của nó mà cái ngã nó vững chắc, cái tham sân si nó vững chắc. Mình có một cái ngã rồi trên đó tất cả các cái ý nghĩa khác nó gắn vô cái ngã đó. tôi tính của tôi như vậy, tính của tôi như vậy, tính tôi như vậy, tính tôi như vậy, tính tôi như vậy, tôi làm cái này tôi được cái kia, tôi làm nó, tất cả những cái chuyện đó của mình nơi cái ngã nó làm cho tất cả những cái pháp nó trở nên có thật. Và đôi khi cái tham sân si nó nảy sinh trong đó. Ví dụ mình tạo ra được một cái gì, mình sáng tác ra được một cái bản nhạc hay, tự nhiên cái tâm tham nó bám cái bản nhạc hay. Cái người nào người ta lấy cái bài nhạc nó đi của mình nổi sân lên. Tham sân si nó chỉ xuất hiện ở trong đó thôi, ngoài đó ra nó không có được. Thì nó chính vì vậy đó mà cái ngã của mình đó, là cái tâm suy nghĩ của mình đó, luôn luôn nó thấy có ngã ở trong đó. Và nó làm cho tất cả các pháp bị kẹt cứng lại hết, các pháp đều trở nên có ngã. Và các pháp gắn liền với nhau trong một cái trạng thái căng thẳng của tham sân si. Và trong đó nó có cái âu lo, nó có cái ích kỷ, nó có cái sợ hãi, nó đủ hết trong đó. Sợ mất, sợ gì hết. Vì vậy đó mà cho nên phiền não nảy sinh, chúng ta không thể giải quyết được vấn đề. Ngày nay đến giờ mình lại trong cái ngã đó của mình lại gắn rất nhiều tính chất cho cái ngã đó rồi. Mình là này, mình là họ là kia. Bây giờ mình lại thêm, tôi xưa nay là một y sĩ, là một bộ trưởng, là một dược sĩ này nọ. Bây giờ nó thêm cái nữa, tôi là một Phật tử. Cái ngã nó lại thêm một cái để cho nó chắc thêm nữa. Đấy, nó chính là chỗ đó mà nó mới có những cái, có những cái pháp của bên thiền, của bát nhã là phá tướng, kêu là dùng cái chữ tướng. Nhưng mà tướng đó chính là cái tâm chấp có của mình, tâm khái niệm của mình đó, chứ không phải phá tướng. Khi mà phá tướng mà không phải phá cái đóa hoa, cái phá cái cảnh giới xung quanh mình, đem búa để thì nó đập kiểu cách mạng văn hóa, phải như vậy. Mà phá là phá ở bên trong như vậy. Tướng là cái khái niệm mà mình giữ, là mình cho là các pháp có thật. Cái tướng là nó nằm ở trong cái tâm thức mình vậy. Thì khi mà trên cái phương diện đó thì các vị đó có thể nói là cái gì phá để cho mình là đi vào cái chỗ mà giác ngộ. Thì chúng ta thấy là bát nhã tinh không ở đây ấy, là cốt phá hết tất cả các cái tâm thức mình kêu chấp tướng là cái thứ thường dùng, tâm thức khái niệm. Và ngày nay thì dù như ảnh hưởng mà tâm khái niệm là ảnh hưởng cái triết lý Tây phương thì nó tâm phân biệt, mà tâm phân biệt của mình. Và thì có một điều là khi Đức Phật lập phương tiện thì bắt buộc Đức Phật phải lập ở trên cái tâm thức khái niệm, cái tâm chấp ngã. Cho nên mở đầu là như thị ngã văn kinh cũng vậy. Lúc đó cái ngã nó được dùng như là một phương tiện để lưu thông kinh điển, chứ nó không phải là một cái, nó không phải là một cái ngã để mà chấp, để mà khởi sinh phiền não. Đức Phật phải dùng ngã để tiếp xúc với mọi người. Đức Phật phải phân biệt, Đức Phật phải nói đây là chính đạo, đây là tà đạo, để khai mở cho con người. Cho nên chính tà cái này nó gì á, vẫn đều là phương tiện hết á, để khai ngộ thôi. Thì là chúng ta thấy khi mà những bậc mà họ giác ngộ mà họ hành động á, thì chúng ta sẽ thấy hầu như là không còn có tôn giáo. Ví dụ bản Quan Thế Bồ Tát mà hiện thân là của nghĩa là Tứ Thiên Vương, của nghĩa là Tỳ Sa Môn, hiện thân cả Bà La Môn, hiện thân đủ hết rồi. Vì vậy nên con đường Bồ Tát Đạo là cái con đường của Đại Thừa. Mới có cái vấn đề là không có nhấn mạnh đạo Phật ở cái hình thức của người xuất gia nữa, mà nhấn mạnh cái đạo Phật ở cái chỗ cái tâm Bồ Đề, cái Bồ Đề tâm, nhấn mạnh vào chỗ đó. Nó là cái gốc chính, nó là cái tinh thần chính, cũng như là cái bản chất chính của đạo Phật. Thế chúng ta xét là như vậy thì cái phương tiện và nói chúng ta là thành cái này, thành cái kia, thành cái nọ, nhưng mà thực ra thì không có cái gì thành hết. Tất cả mọi cái thành á, thành Phật, thành giải thoát, thành Niết Bàn, thành đạo, thành tất cả mọi cái, mấy cái thành như vậy nó chỉ là pháp hữu vi mà thôi. Và nó do cái tâm, mình có thể nói là tâm vọng tưởng, tâm phân biệt nó tản tác ra. Khi mà tu đến mức độ đó rồi ấy, thì phải làm sao ấy, vượt qua được cái đó, hay có một vị thầy nào phá của mình đi cái đó thì lúc bây giờ mình mới nhận ra được cái đạo chân chính ấy. Thì cái vấn đề ở chỗ đó, nhưng chúng ta thì bao giờ mình cũng cảm thấy là cái tâm tâm thức chấp ngã của mình nó cảm thấy là nó phải bắt đầu từ cái ngã, và mọi cái việc có ý nghĩa, có được ý nghĩa, có được ích lợi gì là ý nghĩa cho cái ngã của mình, ích lợi cho cái ngã của mình. Mình tu mình phải thấy mình được một cái gì chứ, được cho cái ngã của mình chứ, thì mình cảm thấy là có ích lợi, do đó mình mới theo chứ. Và mình mới cảm, mình mới ca ngợi mà tôi tiến bộ. Nhưng cái tiến bộ không do cái tôi tạo ra, nó chỉ là pháp hữu vi thôi, nó vẫn nằm trong vọng tưởng của phân biệt thôi. Rồi mà tôi này hơn hồi xưa nhiều, tôi giờ tinh tiến thì tôi này hết tất cả những cái đó. Thực ra nó chỉ là một cái vẫn trong vòng sai lầm. Nhưng các vị tu hành sẽ có thể nói là không có bị coi như sai lầm. Nếu mà mình chỉ coi nó như là một giai đoạn trên con đường phương tiện thôi. Còn nếu mình coi nó là cứu cánh á, thì mình sẽ bị sai lầm. Còn đối với các bậc mà tổ hay Phật thì nó không có bị nói là sai lầm, bởi vì các bậc Phật hay tổ, các Bồ Tát thì nó dùng cái đó như một phương tiện để dẫn dắt cho chúng ta. Cho nên các ngài vẫn nói là tu như vậy mới tiến bộ, và phải làm sao đạt được cái sự tiến bộ đó. Thì không phải là các ngài cho là những cái tiến bộ là những cái có thật. Những cái mà thật có như là cái tâm thức của mình mà thấy rồi, nhưng mà các ngài dùng cái đó để mà điều cái tâm mình, cho tâm mình nó vào bộ giác ngộ. Cho nên đó là cái điều mà nó khác ở trong đạo Phật, nó khác với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác khi đưa ra cái con đường đạo đó, thì hình như chắc chắn con đường đạo đó là một con đường mà nó thật có 100%. Nó rất thật, ngay cái thật đó nó làm cho cái phương tiện nó trở thành cứu cánh luôn. Và mục tiêu nó cũng có thật, nhưng mà cái vấn đề ở trong đạo Phật thì nó khác. Trong đạo Phật ấy, trong khi hướng dẫn như vậy ấy, thì cái người hướng dẫn là Đức Phật chứ Bồ Tát đã thấy rõ là tất cả nó như huyễn, tất cả nó không thật có. Ngày nay mình vào trong cái không thật có, mình sắp xếp nó, cái sắp xếp đó nó cũng hoàn toàn không thật có. Nhưng mà cái mục tiêu là để ích lợi cho những người đã chưa có tỉnh. Thành ra chính vì vậy mà cái đạo Phật nó vẫn luôn luôn nó không có giống tôn giáo nào hết á. Mình vẫn phải xây chùa như khi các đạo khác là xây những cái nhà thờ cái gì của người ta, người Phật tử vẫn phải xây chùa. Nhưng mà nó kèm theo cái xây chùa đó, nó chỉ là một ý nghĩa phương tiện, nó kèm theo như vậy. Cái người chúng ta theo nào xây chùa cũng phải biết đó là một cái phương tiện giúp ích cho mọi người, nó chưa phải là cái cố gắng của mình. Thế nên nó luôn luôn cái tinh thần đó luôn luôn có mặt ở trong cái giáo lý của Đức Phật cũng như sự hành trì, cái tinh thần như vậy. Vì thế mà con người hành giả của đạo Phật nó phải đi cho đến cùng, nó đi cho đến bao giờ đến cứu cánh cùng thôi. Mà cái sự hướng dẫn là phải hướng dẫn làm sao cho người ta đến chỗ cùng cực đó. Và đến chỗ cùng cực này thì nó rất là cái lý ở chỗ nó rất là lạc lùng, mình khó nhận biết. Mình vẫn phải tu hành, mình vẫn phải ra sức, mình vẫn phải cố gắng tinh tấn vươn lên. Nhưng mà cái mà những cái ra sức tinh tấn của mình và những cái mục tiêu mà để cho mình đạt được, khi mà thực sự mình đạt được thì mình lại thấy là không có cái gì để đạt được hết, không có cái gì để đạt hết, không có cái gì để chứng hết. Tuy nhiên Đức Phật bên ngài Đại Huệ mới nói bài kệ mở đầu kinh Lăng Già vậy, kết luận là không có Phật nào chứng Niết Bàn, cũng không có Niết Bàn nào cho Phật chứng. Thì cái cứu cánh nó nằm ở chỗ như vậy. Té ra là đạo Phật nó là một cái chân lý, không phải nó tạo tác mà ra. Cái chân lý này thì sau này các giáo lý duy tâm ở trong đạo Phật đó, kết luận nó là cái bản tâm của chúng sinh. Vốn dĩ nó thường hẳn, bây giờ không nói vô thường nữa, đến giai đoạn này nó nói thường, vốn dĩ nó thường hẳn như vậy. Nó kêu chân như tính, nó chân thật, bởi vì cái gì biến đổi mà không chân thật, cái này nó thường thì nó kêu nó là chân. Nó thường nó không biến đổi cho nên lúc nào cũng như vậy, vì vậy kêu là chân như. Cái bản tính này tất cả chúng sinh ai cũng có, đó chính là bản giác, đó chính là Phật, cho nên kêu là Phật tính, kêu là Như Lai tạng. Thì cái giáo lý trong đạo Phật chúng ta cũng biết là phân từ bên tiểu thừa đến đại thừa phân đứng không duy thức Như Lai tạng. Vậy thì cái Như Lai tạng đến đó là nói về thừa và đôi khi nói ngã, không có nói vô ngã. Nhưng chúng ta ở đây là để mình một điểm nào mình phân biệt ra, mình nhận xét thêm là như vậy về đạo Phật. Ở đây chúng ta chỉ giới hạn trong tính không. Tính không như mấy kỳ chúng ta nghe rồi, những ngài Long Thù cốt giữ cho cái tâm thức của chúng ta, trong đó cái bản tâm của mình nó có một cái tính chất, một cái năng lực rất mạnh về suy luận. Mà cái suy luận của chúng ta nó dựa trên cái tính chấp có, nó dựa trên cái các pháp đều có tự ngã, đều có tự tính để mà nó suy luận. Suy luận rất sắc bén, rất mạnh. Thì bây giờ ngài Long Thù dùng cái tính chất sắc bén của nó mà đảo ngược lại, làm cho nó thấy là nó kết luận là nó bị bế tắc. Và chỉ có một cái kết luận duy nhất, đó là tính không, các pháp không lập được. Khi cái tâm thức của mình nó bị cái tính chất mà chấp có suy luận nó làm cho nó trao đảo, làm cho nó khởi lên những cái vọng động, vọng tưởng, nó lo âu sợ hãi đó. Mà nếu mà chúng ta điều được bằng cái lý luận của ngài Long Thù, chúng ta điều được cái tâm suy luận của mình, điều nó hướng nó không có bỏ mất cái năng lực, nghĩa là hăng say của nó, nhưng mà hướng cái năng lực hăng say của nó về cái hướng của tính không, thì từ từ đó cộng thêm, dĩ nhiên là nếu mà chúng ta không, do đó nên chúng tôi đã nói lần đầu rồi, chúng ta phải học tính không ở trong cái khuôn khổ, trong cái bối cảnh của Bồ Đề Tâm. Nếu chúng ta học ngoài đó, thì nó không ích lợi, bởi vì rồi ra cái tâm mà phân biệt của mình đó, nó sẽ thấy là nó có thêm một chất dưỡng mới nữa là tính không. Nó vẫn được nuôi dưỡng mạnh mẽ để nó phân biệt và nó lo âu như thường. Và một mặt khác, cái người học tính không một cách sắc bén theo cái lối này, người đó sẽ trở thành một học giả tính không. Và người đó chỉ thấy tính không nó có những cái lý luận rất hay, rất độc đáo, rất đặc biệt, nhưng trong thực tế người đó không áp dụng tính không được vào trong chính cái sinh tử, cái phiền não của mình. Còn những người khác thì sẽ cảm, những người khác mà bị bận rộn trong cuộc sống nhiều hơn thì sẽ thấy tính không nó rất là dư thừa, vô ích. Lý luận như vậy thì làm gì? Nhưng mà tất cả không, mai vẫn phải dậy sớm đi làm, làm bị mất sở việc làm vẫn lo âu vô cùng. Mình vẫn cần có nhiều tiền thì mình mới cảm thấy an tâm, vẫn phải làm, cần có nhiều tiền để bạc thì nó thì mình mới cảm thấy vững chắc, mình mới cảm thấy nó có ích lợi, hay nó cũng không dư thừa. Thì ra vì vậy chúng ta ý thức là có rõ cái vấn đề đó, thì chúng ta thấy là tính không nó nằm trong phương diện của đạo pháp. Và cái đạo pháp ở đây nó bao trùm tất cả mọi mặt của tâm thức con người, nó bị lo âu, cái gốc của nó lo âu từ cái chỗ nó chấp có. Thành ra khi mà phá cái tính không ra rồi, tính không nó phá đi cái chấp có nó, thì muốn tính không nó có được cái tác dụng như vậy, chúng ta phải đặt tính không ở trong cái bối cảnh của Bồ Đề Tâm. Chúng ta phải chuẩn bị trước cái tâm của mình là một cái tâm nào đó, và chúng ta mới sắp xếp cái tính không vào đó, nó mới thích ứng, nó mới phát triển được. Thành ra tâm của chúng ta phải là cái tâm học đạo, tâm muốn thành tựu đạo pháp, muốn ích lợi chúng sinh, chúng ta học tính không. Tại sao phải học Bồ Đề Tâm như vậy? Bởi vì kỳ trước chúng ta cũng đã có nghe rồi, tôi lặp lại, tính không khi mà một cái người mà học chân chính á, rồi nó sẽ phát triển hai cái hướng. Một là khi mà cái suy luận của tính không nó làm cho cái tâm phân biệt của mình ấy. Quý vị biết mình ngồi luôn luôn tâm nó không yên, nó động. Quý vị để ý mà coi, mình tụng kinh nó cũng nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ nam nghĩ bắc, nghĩ mai mai làm cái gì, mốt làm cái gì, nó chạy tứ tung như vậy hết. Nhưng nếu chúng ta nhận xét kỹ là cái gốc mà làm cho cái tâm nó chạy như vậy là do bởi vì luôn luôn trong nó tin chắc rằng là nó có một cái niềm tin chắc là các pháp đều thật có. Thành ra vì vậy đôi khi mình muốn kềm cái tâm mình lại, mình muốn nó ngưng đi, mình muốn nó đứng lại một chỗ, không được. Bởi vì cái gốc của nó là thật có. Một khi cái gì thật có hết á thì nó phải động. Thành ra cái tính không đó, nó muốn xuống tận cái gốc đó. Thì nếu mà mình mà cho tính không nó xuống tận đó, nó gỡ ra được cái tâm chấp có nó lên, thì lúc bây giờ cái bản tâm của mình á, nó lắng động. Khi bản tâm của mình á, nó lắng động tất cả mọi cái vọng động thì nó xuất hiện ra. Nó xuất hiện ra cho nó tự chứng với nó, tự thấy nó. Thì nó xuất hiện ra trong một cái cảnh giới rất là yên tĩnh, rất là an lạc. Thành ra lúc đó cái tính không nó sẽ có cái hướng đi đến Niết Bàn. Và thì cái người đó sẽ cảm thấy là hễ mà liền khỏi tính không là phiền não nó khởi lên tứ tung hết á. Thành ra người đó sẽ lấy tính không là cái điểm tựa để tu tập, lấy tính không điểm tựa để trị đối trị các phiền não. Thế phiền não nó khởi lên là do bởi vì mình có mình có muốn này muốn kia, một cái muốn cái có vậy nó làm nó động. Muốn là muốn cái gì có thật, cái tính không cái nó xóa hết mấy cái đó đi, mình quay trở về với tính không, mình quán không vậy nó xóa hết mọi cái có, không có một cái muốn nào xuất hiện nữa. Không muốn nào xuất hiện nữa thì không có một hoạt động nào khởi lên nữa, thì tâm của mình nó là một cái thiền định chân chính nhất rồi. Thành ra lúc đó cái vị nó sẽ giữ lấy cái tính không đó cho đến khi nào mà bỏ cái báo thân này đi ấy, thì mình sẽ đi vào con đường đi đến chỗ Niết Bàn. Mình không khởi lên một cái tâm có nào nữa để liên hệ, để dính líu với này bất cứ một cái pháp nào ở trong thế gian này nữa. Thì như vậy ấy, vì chúng ta biết mở đầu vào thì Ngài Long Thụ nói là Ngài muốn nói về Đại Thừa, cho nên Ngài mới nói về tính không. Thế cho nên như vậy chúng ta phải thành lập cái tâm Đại Thừa trước thì chúng ta mới học cái tính không này được. Cái tâm Đại Thừa thì tính không nó mở một hướng đi như chúng ta vừa nghe. Tính không nó có thể mở một hướng đi khác nữa, đó là Bồ Tát Đạo. Nhưng với điều kiện chúng ta trước khi học tính không chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm trước ha. Nếu không để đến khi chứng tính không rồi nó trễ, lúc đó mà phát Bồ Đề Tâm mà thôi. Còn cái gì tuyệt diệu bằng tính không này nữa, đây là Niết Bàn rồi. Bây giờ mà lại cứ lại phải về lận đận lao đao với lại mọi người nữa, nó mệt lắm. Đấy là chính vì vậy cho nên nó phải thành lập cái Bồ Đề Tâm trước. Đức Phật người ta nói theo như kinh điển của bên Nguyên Thủy về đó, khi mà Đức Phật đã giác ngộ rồi thì họ nói là Đức Phật muốn nhận Niết Bàn. Nhưng mà Phạm Vương xuất hiện và khơi là bổ nguyện của Đức Phật. Tức là trước khi mà Đức Phật sinh ra đời mà cho đến lúc mà đi tu dưới gốc cây Bồ Đề thành đạo đó, là Đức Phật đã có một cái nguyện, một cái tâm nguyện căn bổn rồi. Cái tâm nguyện gốc, tâm nguyện đó là độ chúng sinh. Nếu Đức Phật không lập cái tâm nguyện đó trước ấy, thì Phạm Vương cũng chịu thua và Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn và không còn là chánh đẳng chánh giác nữa, và sẽ bị gọi là độc giác Phật. Tức là vì đó chỉ giác ngộ cho riêng mình và thành tựu cái ích lợi cho riêng mình mà thôi. Nhưng mà nhờ cái bổ nguyện đó cho nên khi thành đạo về Đức Phật không cách gì nhập Niết Bàn được hết á, mà bắt buộc phải thi hành bổ nguyện. Tại vì Đức Phật nguyện rằng là thành Phật như vậy để độ chúng sinh. Thành ra cái thành tựu cái chứng giác như vậy đó là để dành cho chúng sinh. Cho nên Đức Phật không có thể nào mà tự động mà dùng cái chứng giác theo ý điều của mình được nữa. Cái bổ nguyện nó bắt rằng là sở dĩ mà Đức Phật thành được cái giác ngộ đó là vì cái năng lực muốn độ chúng sinh đó. Thành ra cái sự giác ngộ đó là của chúng sinh chứ không phải của Đức Phật. Đức Phật phải chia sẻ hết cho chúng sinh rồi mới được gần Niết Bàn. Thành ra chính vì vậy đó mà cái nghĩa bổ nguyện đây là tâm bồ đề thì nó rất quan trọng trong con đường đại thừa. Các vị bồ tát tu, tức là các hành giả đi theo con đường này mà không lập cái bồ đề tâm lên đó, thì các vị đó một là không thành đạo được, mà hai ấy, là sẽ chấm dứt đạo ở Niết Bàn, tức là sẽ thành tựu con đường thanh văn mà thôi, chứ không thể nào thành Phật cứu độ chúng sinh được. Đó là cái lý lẽ mà chúng ta hiểu cái nghĩa đạo nó như vậy. Vì thế mà chúng ta sẽ thấy là khi vào đến tỉnh không rồi, khi đã biết rõ vấn đề phương tiện cứu cánh rồi thì nó rất đặc biệt. Khi đạt được cứu cánh rồi mà nếu có bồ đề tâm thì cái việc đó sẽ quay trở lại. Thành ra chúng ta sẽ thấy được những điều nào. Mình thường nghe các vị tổ, nhất là tổ thiền, thường nghe các vị học về Bát Nhã đó, thường phá tướng, thường như khi nãy chúng ta nghe nói, thường bảo nó chỉ là cứu phương tiện, không phải cứu cánh. Pháp phải bỏ nữa, qua sông rồi phải bỏ bè, mình phải nhìn mặt trăng chứ đừng nhìn ngón tay. Đó là tất cả những cái mà các người đó nói. Nhưng chúng ta phải hiểu, trong đạo Phật ấy, khi mà Đức Phật giác ngộ rồi, chư Bồ Tát giác ngộ rồi, thì chư Phật, chư Bồ Tát lại mang cái sự giác ngộ đó ra mà thành lập nên phương tiện để cứu độ chúng sinh. Thành ra nó có hai mặt. Một mặt mà mình đang ở trên đường để tiến đến cái chỗ cứu cánh đó, thì mình phải có phương tiện. Nhưng mà khi mà mình đã đến gần đến ngay cái mức độ cuối cùng của phương tiện rồi thì mình phải bỏ phương tiện đi, mình mới thấy là cứu cánh. Mà khi mình đã thấy là cứu cánh rồi đó, thì nó có hai con đường đi. Một là mình dùng cái cứu cánh nó thành Niết Bàn luôn, mình không cần ích lợi cho ai hết. Còn hai là mình phải đem từ cứu cánh mình phải trở lại và mình biến tất cả thành phương tiện. Cho nên trong đại thừa Phật giáo không phải có vô phương tiện trí mà còn có phương tiện trí nữa. Lúc đó là chúng ta phải có cái trí huệ phương tiện ích lợi chúng sinh. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta dùng cái vấn đề phá tướng, chúng ta phải cẩn thận. Đối với một con người, đối với một đạo hữu của mình, người ta còn cần phương tiện rất nhiều, mình không nên phá phương tiện, mình không nên bảo tất cả là không. Mình nói như vậy là mình thành phá hoại. Ta chưa đến cái lúc đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là mình coi chừng những người mà những bậc mà người ta đã giác ngộ, người ta đang sử dụng phương tiện để lợi ích chúng sinh, mình đến mình bảo chứ ông sai rồi, tất cả là không, ông sao mà xài phương tiện không vậy. Mà mình biết đâu đó là các Bồ Tát đang ích lợi với chúng sinh, người ta sử dụng phương tiện. Thành ra là coi chừng những người người ta đang tu, người ta cũng cần phương tiện. Những người người ta đang sử dụng phương tiện để lợi ích cho người khác, nó rất ích lợi, mình không có nên phá phương tiện. Cho nên mình phải biết phá đúng lúc và lúc nào, đối với cái người nào, đối với cái trình độ nào. Thành ra chính vì vậy khi mình áp dụng cái pháp cũng như vậy. Mình từ xưa nay chưa có một cái công đức gì hết, thế mình bảo tất cả công đức là không. Cũng như mình chưa nghèo sát hồ sơ đi, như con đồng xu mà tỷ phú bạc tỷ bạc triệu cũng là không. Thế thì mình sẽ là cái anh nghèo sát hồ sơ suốt đời thôi. Mình chưa có áp dụng cái đó được. Thế chính vì vậy cho nên chúng ta từ đó mà học đó, thì mình phải nhận xét như vậy. Mình ở trong cái đời sống thì nó có rất nhiều phương diện, nó có rất nhiều người, nó không phải là mọi người cùng một trình độ, cùng một hướng với nhau. Có rất nhiều vị Bồ Tát hiện thân ra đời, những vị Bồ Tát đó trong tiền kiếp này nọ đã từng chứng ngộ, đã từng tất cả này nọ, nhưng mà ngày nay hiện thân ra trong cuộc đời á để làm cái công việc phương tiện thôi, ích lợi cho những người khác, người thân, bạn bè này nọ gì thôi. Vì đó có thể chỉ là những cái vị mà những vị thầy bình thường này nọ thôi, mà nhiều khi cái bản thể của những vị đó là đại Bồ Tát. Thì ra mình nhận xét đó, đạo Phật đó, là mình phải nhận xét chung như vậy. Mình học một pháp thôi mình nhận xét nó bị lẫn lộn hết á. Bởi vì chúng sinh cần rất nhiều, cho nên Bồ Tát thì hiểu rất nhiều. Thế nhưng mà những vị chúng sinh đã tu học nhiều kiếp và bây giờ nó muốn đến cái chỗ gọi là ly tướng rồi, thì lúc đó các Bồ Tát có những vị Bồ Tát để giúp những chúng sinh này, cho nên khuyến khích và nói cái pháp bỏ tướng đi, xả tướng đi. Thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ biết mình cần như thế nào và mình đến đâu. Như vậy mình học dù học tính không hay gì cho nên mình cũng bị lẫn lộn. Mình vẫn biết là dù mình học tính không mình rất thích nhưng mà mình để yên nó. Cái người bạn của mình ấy, người ta còn cần rất nhiều cái khác. Có nhiều người người ta chỉ mới biết công quả thôi, thì vô mà không biết chẳng hạn như vậy, nó không có được. Thì ra nó vậy ấy, là chúng ta biết là mỗi pháp chúng ta áp dụng, và khi mà áp dụng cho chính mình và khi mình nhìn sang người khác chúng ta rất cẩn thận. Bởi vì mình có thể làm hại những người xung quanh mình mà nhiều khi mình cũng không hay. Mình phải cẩn thận lắm. Thành ra chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn là quán căn tịnh của chúng sinh mà thuyết pháp. Bởi vì nhiều khi thuyết pháp nó không đúng căn tính đó, nó cũng nguy, cũng có hại. Rồi là phải đúng thời, đúng tiết, đúng lúc nữa. Tất cả mọi cái trường hợp như vậy. Nhưng mà căn bản đó, nếu mà chúng ta không biết gì hết, chúng ta không có biết là pháp nào, pháp nào, mình cũng chưa có đủ sức như vậy, thì căn bản của đạo bao giờ cũng là lòng tin. Bởi vì nếu không có lòng tin rồi nó không theo đạo nữa. Thành ra nếu mà để tránh mình không biết dùng pháp nào cho một người đạt hữu mình đó, thì tốt nhất là cho người đó tin, làm cho người đó tin, gần gũi tam bảo tin tưởng, gần gũi tam bảo tin tưởng. Thì đó là cái mà bảo đảm tốt nhất, không có cái gì có hại hết á. Thì phương diện thì chúng ta nhận xét nó là như vậy. Thêm nữa là như vậy thì cái chân lý mà của đạo Phật nó là một cái chân lý không phải tạo ra, không phải do mình làm nên, không phải do mình tạo nên, mà chân lý đó chính là cái bản thể của mình, của tâm thức mình. Xưa nay vẫn thường như vậy, xưa nay vẫn luôn luôn là như vậy. Thì đây là cái điều mà trong tính không không có nói cái đó. Thì chúng ta cũng biết là ngay mở đầu vào thì Ngài Long Thù cũng nói đại thừa vô lượng vô biên, nhưng mà Ngài chỉ lấy một phần sơ lược của đại thừa, đó là tính không. Cho nên chúng ta đi sâu đến cái phần mà Ngài Long Thù Ngài chỉ nói cho chúng ta ở trên cái phương diện mà cái tâm nền tảng làm cho chúng ta phiền não, cái gốc mà vững chắc, cái tính chất mà nó làm cho cái phiền não khó mà phá được, đó là cái tâm mà chấp có của mình. Thì cái tính không nó đánh vào cái tâm đó, rồi chúng ta thấy làm sao, chúng ta chứng như thế nào, thì đó là cái vấn đề của những cái pháp khác nữa, như là Phật tính, như Lai Tạng này, nó là bản thể của tâm mình. Thì đó là những pháp khác nữa, nhưng Ngài Long Thù chỉ đến đây thôi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thấy tính không đến đây thôi là chúng ta thấy không hết được tính không. Vì đi đến đâu đi chăng nữa thì pháp nào chăng nữa như Lai Tạng Phật tính cũng không lìa khỏi tính không được. Một khi nào chúng ta lìa khỏi tính không là chúng ta sẽ đi sai được. Như là khi mà mình chứng được cứu cánh rồi mình mới khởi đến từ bi tâm. Khởi đến từ bi tâm trở lại với chúng sinh để biến tất cả các pháp trong thế gian nó trở thành phương tiện của độ sinh. Lúc đó luôn luôn kèm theo là chúng ta phải thấy tính không. Không phải là tôi giác được tính không rồi tôi bảo thôi bây giờ mình phải theo Bồ Tát trở lại, mình lại là cha con anh em với mọi người, thì lại trở lại là một con người trong đời sống này đó, để dùng những cái pháp cha con anh em bạn bè làm phương tiện cứu độ chúng sinh. Mà mình thấy tất cả các pháp nó có, mình lìa khỏi tính không là mình lại sai nữa. Lúc đó Bồ Tát hành động bố thí luôn luôn bố thí bằng tính không, mình cũng là không, người nhận cũng không, cái vật trò cũng không, nhẫn nhục cho đến gì cũng là không hết. Thành ra như vậy cái con đường của Đắc Đạo ở trong bài thừa giải thích ấy, nó có cái lục độ, nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta thực hành lục độ bằng cái tâm chấp có, thấy có mình hành, có pháp để hành, có đối tượng để hành. Sau khi đạt được cái bát nhã rồi, chúng ta thực hành cái lục độ một lần nữa. Cái lục độ thực hành lần đầu là cái công đức hữu lậu, công đức đó nó còn hữu vi, nó có tác dụng là để chúng ta thâm nhập ở trong Phật pháp. Cái công đức nó có tính chất như vậy. Khi chúng ta thâm nhập vào chân lý rồi thì chúng ta sẽ hành lại một lần thứ hai nữa, và lần này nó mới có thêm cái chữ gọi là ba la mật, nó mới đúng nghĩa là ba la mật. Hành lại lần thứ hai này đó là thực hành mà không có ai thực hành, tu mà không có ai tu, bố thí mà không có ai bố thí, vậy thiền định mà không có ai thiền định hết, trí huệ mà không có ai thấy rõ hết, có thể nói nhẫn nhục mà không có ai nhẫn nhục, là cái giai đoạn thứ hai. Cái giai đoạn thứ hai này mà diễn tả ở trong các kinh đại thừa thì cái lý của nó không cùng, và nó rất là vi diệu. Công đức ở đây không thể nghĩ được, không thể đo lường. Chúng ta có bố thí trả gia sản chúng ta cho chúng sinh, công đức đó nó đã vô lượng rồi. Mà cái công thức mà bố thí, công đức mà bố thí mà không thấy có người bố thí và không thấy có pháp bố thí, công đức nó không thể nào diễn tả. Nó tương ứng với lại cảnh giới của chư Phật, tương ứng với trí huệ của chư Phật. Thì trong cái giai đoạn thứ hai này, một vị Bồ Tát trong lúc đi bố thí cho người ta mà nó đã tương ứng, nó là bát nhã ba la mật rồi, tức là nó là chính giác rồi, chứ không phải chỉ lúc ngồi suy nghĩ suy luận nói năng mới là chính giác. Trong lúc hành bố thí đã là chính giác rồi. Thì cái trường hợp thứ hai này nó rất vi diệu mà trong bát nhã kinh diễn tả. Thế nên tính không vẫn luôn luôn phải có mặt. Chính ở chỗ này mà các nhà chủ trương về bát nhã tính không họ không có chấp nhận tính không chỉ là một giai đoạn chuyển từ tiểu thừa sang đại thừa, mà tính không là nền tảng của đại thừa. Đó là cái ý của Ngài Long Thuộc khi mà vào cái bộ luận này. Là thì chúng ta thấy tính không luôn luôn phải đi nữa, và luôn luôn phải là nền tảng căn bản cho đại thừa Phật giáo. Dù là duy thức, dù là Như Lai Tạng, thì tính không vẫn là nền tảng tất cả. Thì đó là vấn đề chúng ta xét như vậy. Cửa này không có gì dài dòng. Đến cái chỗ mà chúng ta vừa kết luận đấy, nó coi như là nó xong cái cửa thứ 8 này rồi. Tức là nếu có tính thì nó không có di chuyển biến chuyển, mà nếu mà nó thay đổi di chuyển như vậy chứng tỏ không có tính, bởi vì có tính nó phải cố định. Thì chính ở trên cái này nó có cái câu, một cái đoạn câu hỏi đi sau mà rất là phổ thông và nổi tiếng ở trong tính không, cái lý luận của Ngài Long Thuộc ấy. Câu hỏi này: nếu tất cả các pháp là không, ác là không có sinh không có diệt, nếu không thì lấy gì sinh lấy gì diệt? Nhưng chúng ta đã để ý ngay là cái người đặt câu hỏi này đó, họ đã thấy rằng không ở đây là không có gì hết. Mà bao nhiêu lâu nay em mấy kỳ học mình cố gắng tránh cái chỗ mà không có này đó. Mà nếu không có sinh không có diệt thì sẽ không có khổ đế, tại vì sinh diệt vô thường cho nên mới có khổ, nên mới có khổ đế. Mà nếu không có khổ đế thì lấy đâu ra tập đế? Tập đế là nhân khổ đế mà. Nếu không có khổ đế và tập đế thì làm gì có diệt đế? Vì diệt tập đó thì khổ mất thì mới kêu là diệt. Nay khổ tập đều không, cũng không có diệt. Không có khổ diệt thì sẽ không có đạo, con đường đưa đến diệt khổ nữa. Như vậy tứ đế đều không có. Nếu các pháp là không, không có tính thì sẽ không có bốn thánh đế. Do không có bốn thánh đế thì lấy đâu ra quả của sa môn? Tại vì các quả từ Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán là do chứng tứ đế mà thành. Do không có bốn quả của sa môn thì sẽ không có hiển thánh. Do huyền thánh không có, tức là tăng không có, thì Phật pháp tăng cũng là không có, mà pháp thế gian cũng đều không có. Mà rõ ràng trong kinh Phật, Đức Phật nói tứ đế, Đức Phật nói tam bảo, Đức Phật nói xuất thế gian và thế gian pháp. Cho nên cái điều mà tất cả các pháp là không, điều đó phi lý. Các pháp không thể nào là không được hết. Nếu mà không thì nó bị như vậy. Bây giờ này nó cũng trả lời nó cũng như vậy, không mà nó thành hai nghĩa. Nhưng đây là một cái điều nữa. Câu này đối với lại những người nghiên cứu học giả nó quan trọng lắm. Có hai đế, một là thế đế, hai là đế nhất nghĩa đế. Ngài Long Thụ nói như vậy. Chữ đế có nghĩa là chân lý sự thật, thế là thế gian, đế nhất nghĩa là cái nghĩa tuyệt đối, nghĩa cao nhất, là cái chân lý tuyệt đối. Còn thế đế là cái chân lý tương đối. Nhân như đế nên mới nói được về đệ nhất nghĩa đế. Ngài Long Thụ xác nhận là phải dùng cái chân lý của thế gian thì mới diễn tả được cái chân lý tuyệt đối. Nếu không nhân nơi thế đế thì không nói được về đệ nhất nghĩa đế nữa. Nếu không có được đệ nhất nghĩa đế thì sẽ không có được niết bàn. Nếu người nào không biết hai đế này thì sẽ không biết cách để tự lợi, lợi tha và cùng có ích lợi. Mà ngài kết luận, do đó nếu biết được thế đế thì sẽ biết được đệ nhất nghĩa đế, ngược lại biết được đệ nhất nghĩa đế thì sẽ biết thế đế. Ngài kết luận, nay ông nghe nói về thế đế bèn cho đó là đệ nhất nghĩa đế, cho nên mới xa vào chỗ thua thiệt. Thì ở trong đây là trong trung luận đó, thì ngài ông Thủ có phân là thế đế và đệ nhất nghĩa đế. Thì hai nó kêu là nhị đế. Hai cái chân lý này thì thực ra cái sự giải thích ở trong Phật giáo nó cũng có nhiều nghĩa khác nhau. Mỗi tiểu thừa giải thích một cách khác. Tiểu thừa có thể lấy khổ tập làm thế gian pháp là thế đế, diệt đạo là chân đế. Chân đế tức là một tên khác của đệ nhất nghĩa đế. Còn thế đế còn gọi là tục đế, một tên khác. Còn trong đại thừa, nhất là duy thức thì giải thích phức tạp hơn nữa. Tính không ở đây là ngài Long Phụ nói lên hai nghĩa này. Thì nghĩa của thế đế thì theo ngài Long Phụ ở đây nó là nghĩa của nhân duyên. Cho nên ngài nói thêm kết luận dưới này: pháp nhân duyên của chư Phật được gọi là đệ nhất nghĩa thật thầm. Bởi pháp nhân duyên này không có tự tính nên ta nói là không. Chúng ta mới thấy như vậy. Mà do bởi vì thế đế đó là nhân duyên, cho nên nơi đó mình mới biết ra được cái tính không. Tính không nó chính là đệ nhất nghĩa đế. Ví dụ như vậy, cái bài này là do ông Phật làm ra, đó nó mới là thế đế thôi, mọi người đều công nhận. Đúng, ông Phật làm ra, nhưng mà mọi người công nhận, cho nên nó thuộc về thế tục đế. Nó chưa phải là cái sự thật tuyệt đối của cái bài này. Đó, rồi một người khác nói là cái bài này nó bằng gỗ, nó là do gỗ làm ra. Thì hai người có thể là nếu không có ông Phật thì sao có cái bàn, người mà nếu không có cái gỗ sao có cái bàn, thì tranh nhau như vậy, tranh luận như vậy. Nhưng mà có một người thứ ba nữa mà gỗ với ông Phật đều có công hết á, tất cả nó là nhân duyên, thì người đó nói như vậy là trúng hơn hết. Cũng như mình nghe chuyện lục tổ hiện năng bảo gió động hay là cờ động chẳng hạn như vậy, thì thực ra gió một mình gió cũng có động, một mình cờ cũng có động, gió với cờ phối hợp với nhau. Thầy đã nói do nhân duyên cho nên động, nhưng mà do nhân duyên cho nên động, động nó do nhân duyên thành, cho nên động nó chính là không, thành ra động nó chính là không động. Nhưng mà lục tổ là theo thiền tông, cho nên lục tổ là trực chỉ nhân tâm này, cho nên mới nói là tâm động. Nhưng mà nếu ở đây là nói theo lý của pháp đó, thì nói là thực ra là không. Mà đó là không rồi ấy, thì hai ông ấy nên dừng hết cái tâm mà gió mới lại cờ đi, dừng hết tất cả mọi tâm lại đi nếu tất cả là không rồi. Thì lúc đó đấy là Ngài Long Phù không có nói là tâm động nữa, Ngài Long Phù chỉ nói tất cả là không. Thì tự động hai người đó thấy là cái gì đó, là cái đó là chân lý. Cái đó nó chỉ được nói ra là tất cả là không, nếu mà nói tạm nói ra là như vậy. Còn dù sao Lục Tổ vẫn cho mình có một cái chỗ, Lục Tổ vẫn cho mình có một cái chỗ nào đó khác với lại gió với cờ, để mà mình dựa vào đó mình tìm ra cái chân lý tuyệt đối, đó là tâm. Còn tính không thì sẽ không cho mình chỗ nào hết á. Thì ra vấn đề như vậy, nhưng mà sẽ mình phải hiểu là tính không muốn như vậy. Còn nếu mình mà tính không là một cái lý luận nữa thì nó lại sai. Thì ra cái nghĩa mà thế tục đế, mình cần phải hiểu rõ thế tục thì mình sẽ nhận ra được đệ nhất nghĩa đế. Thế tục đế nó là nhân duyên. Thành ra nếu mình cho là ông thợ làm ra là nó không đúng, mình cho là gỗ làm ra cũng đúng, mình cho là thượng đế làm ra nó cũng đúng, mình cho là nhân duyên đó, đó là mình mới nói đúng nhất về thế tục đế. Mà khi mà đã là nhân duyên rồi đó, thì mình sẽ nhận ra được, cho nên tất cả nó là không. Thành ra nhờ thế tục đế cho nên biết được đệ nhất nghĩa đế. Mà khi mà mình biết được đệ nhất nghĩa đế tất cả là không rồi đó, thì mình mới biết là do vì tất cả là không, mình mới luận lý luận ngược là cho nên các pháp nó được tạo thành, cho nên nó không cần phải có tự tính nữa. Nên là cái lý luận tiếp, bởi pháp nhân duyên này không có tự tính nên ta nói là không. Bây giờ mới lý luận ngược là nếu các pháp không tùy theo các duyên mà sinh thì mỗi cái pháp, nếu các pháp không tùy theo các duyên mà sinh thì mỗi pháp có tính cố định được. Cái này Ngài phá thêm một lần nữa, tính cố định thôi. Các pháp mà đã phải tùy duyên mà sinh thì nó không có tính cố định. Rồi Ngài lý luận này, lúc đó nếu mà nó có tính cố định đó, ngũ ấm sẽ không có được tướng sinh diệt nữa, tại vì nó không có tự được tính cố định, nó không, nó là không, cho nên nó mới phải sinh diệt như vậy, mới thành cái tướng sinh diệt của ngũ ấm. Ngũ ấm thì trước ngay bài đầu chúng ta nói rồi, là chính thân mình và tâm của mình. Ngũ ấm không sinh không diệt thì không có vô thường. Khi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên về vô thường, Đức Phật dựa vào ngũ ấm để thuyết về vô thường. Thân của mình gọi là sắc, sắc nó thường hay vô thường? Các vị tỳ khưu trả lời vô thường. Rồi tâm của mình cũng có thọ tưởng hành thức, thọ là thường hay vô thường? Các vị có trả lời là vô thường. Đức Phật thành lập nên cái nghĩa vô thường sinh diệt. Nay ngũ ấm mà cố định ấy, thì đâu có sinh diệt, không sinh diệt thì không có vô thường, không có vô thường sẽ không có khổ, không có khổ thánh đế nữa. Nếu không có khổ thánh đế sẽ không có pháp nhân duyên để sinh ra khổ thánh đế, là tập thánh đế, tức là khổ không có, là tập không có. Các pháp nếu mà có tính cố định thì sẽ không có khổ diệt thánh đế, bởi vì nó không có khổ, có tập thì lấy đâu ra diệt nữa. Tại sao vậy? Đây là một lý luận khác của Ngài. Bởi tính cố định không có biến gì vậy, cho nên làm sao có diệt. Nếu khổ nó mà có tính cố định của nó thì diệt không có được. Nếu không có khổ diệt thánh đế, tức là không có diệt thánh đế, thì sẽ không có con đường nào đưa đến diệt khổ nữa. Cho nên nếu người nào mà không chịu chấp nhận nghĩa không, không chịu chấp nhận cái ý nghĩa không mà cho tất cả các pháp là có tính cố định, thì sẽ không có bốn thánh đế. Nếu không có bốn thánh đế sẽ không có sự việc đắc được bốn thánh đế. Nếu không có được cái việc đắc bốn thánh đế sẽ không có các tiến trình như sau đối với tứ đế: biết khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo. Đối với cái người tu đạo ở trong các pháp của bên Thanh Văn thì có lấy bốn cái chân lý ra để quán, lấy bốn chân lý mà quan sát. Thì quan sát đối với khổ là để mình biết rõ khổ, đối với tập đế là để mình quan sát để mình đoán cái nhân duyên của khổ, đối với cái diệt đó, tức là cái cấu cánh đó, là để mình chứng cái diệt đó, và đối với con đường đạo là để mình tu. Cái sự mà quan sát tứ đế là như vậy, cho nên đi có một cái này nó như thành một câu thành ngữ luôn, là biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo. Do bốn điều ấy không có nên sẽ không có bốn quả của sa môn, không có bốn quả của sa môn sẽ không có bốn cái bậc hướng đến quả nữa. Bốn bậc hướng này là chuẩn bốn quả. Trước khi đến bốn quả thì nó có thêm bốn cái mà sắp tới này nữa. Không có bốn cái bậc hướng đến quả nữa sẽ không có Phật. Phá pháp nhân duyên nên sẽ không có pháp, bởi vì không có quả nên sẽ không có tăng. Nếu có Phật pháp tăng sẽ không có tam bảo, nếu không có tam bảo thì ngoại pháp thế tục. Điều này không hợp lý, cho nên tất cả các pháp là không. Trong thế gian mình đang sống đây mình vẫn thấy có tam bảo, nay như vậy nó là mất hết, phá như vậy là phá mất hết cái pháp của thế gian nhận thấy. Thành ra mình thấy hai cái lý luận nó khác nhau. Một bên thì bảo nếu mà ông nói tất cả là không thì rốt cuộc không có khổ tập diệt đạo như là trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, và không có tam bảo, không có tam bảo cũng như vậy là ông phá mất tam bảo, thì không có người tu, không có người chứng, không có đạo, không có gì nữa hết. Ngược lại thì ngài Long Thù ngài bảo bởi vì ông cho tất cả là có rồi cho nên không có sinh diệt, không có vô thường nữa, không có khổ nữa. Nó không có khổ nên nó không có tập nữa, mà bởi vì nó thường hằng, nó có tính cố định thường hằng như vậy cho nên làm gì có diệt, không có diệt cho nên cũng có đạo, không có diệt có đạo, không có tứ đế cho nên không có luôn Phật pháp tăng. Không có Phật pháp tăng như vậy là không có tam bảo, có tam bảo cũng vậy là ông phá mất cái pháp của thế gian. Thế gian hiện giờ mình ngồi đây có Phật pháp tăng bao nhiêu thế kỷ nay rồi, cho nên như vậy do tất cả các pháp là không. Thì vậy trong trung luận mới có cái bài kệ mà ở đây này không nói ra được kết luận, do bởi vì có cái nghĩa không cho nên tất cả các pháp mới thành, nếu mà không có cái nghĩa không thì tất cả các pháp không thành. Thế là bài kệ nói như vậy là dĩ hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp bất thành, nhược vô không nghĩa cố nhất thiết pháp bất thành. Đó là sự kết luận của ngài Long Thù như vậy. Đó là cái đoàn này là cái đoàn mà nổi tiếng á, của trong cái tiến trình học tính không với ngài Long Thù. Lại nữa những cái pháp có tính cố định á, là không có sinh, không có diệt, không có tội, không có phúc đức, không có quả báo của tổ phước. Thế gian này thường chỉ là một tướng, cho nên phải biết các pháp không có tính. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái tính không muốn giải thích cái hoạt động của thế gian này trên một phương diện nào đó, chứ tính không không phải là đi ngược lại là nghịch lý phi lý, mà tính không chỉ muốn nói lên là sở dĩ mà chúng ta có làm việc này, có làm việc kia, sở dĩ chúng ta có thành tựu được cái này, thành tựu được cái kia, bởi vì các cái đó nó phải là không. Nếu nó là có rồi mà không như ý mình thì mình không có chữa được. Mà nếu nó là có sẵn rồi, nó có rồi thì nó luôn luôn có đó, mình không cần phải muốn nữa, không cần phải làm, không cần phải hành động nữa. Mà tại sao trong thế gian này luôn luôn nó phải có hành động, nó phải có ý muốn, rồi nó phải sửa chữa, rồi nó bồi bổ, rồi nó phá diệt đi. Mà nếu nó làm được thì tất cả phải là không chứ, thì nó mới hoạt động được như vậy. Cái tự tính bản tính của tất cả các pháp nó phải là không có, không có thật, vậy thì chúng ta mới hoạt động được. Thì đó là nghĩa của tính không mà trên phương diện nhìn từ đệ nhất nghĩa đế về thế đế là vậy. Nếu bạn là các pháp không có tự tính nhưng từ tha tính mà có, điều này cũng phi lý. Tại sao vậy? Nếu không có từ tính làm sao từ tha tính mà có được? Bởi phải nhân từ tính mới có tha tính được. Cái này chúng ta đã học rồi. Thì tự tha nó là tương đối với nhau, mà tự đã không có thì tha cũng không có nữa. Lại nữa, tha tính cũng chính là từ tính. Tại sao vậy? Bởi tha tính, nói một cách khác là từ tính của tha thì kêu là tha tính. Nếu từ tính đã không thành thì tha tính cũng sẽ không thành. Nếu từ tính tha tính đều không thành thì ngoài từ tính tha tính còn chỗ nào có pháp nữa đây? Nếu pháp có không thành thì pháp không có cũng không thành. Cho nên nay tìm kiếm đều không có tự tính, cũng không có tha tính, không có cũng không có, không có. Nên tất cả các pháp hữu vi là không. Pháp hữu vi là không, nên vô vi cũng là không. Hữu vi vô vi còn là không, huống gì là ngã. Thì như vậy là chúng ta thấy vấn đề này nhận xét các pháp hữu vi, tức là người nhận xét thế tục đế mà nó suy luận ra chân đế, đệ nhất nghĩa đế. Từ đệ nhất nghĩa đế đó nhìn lại thế tục đế thì biết rõ thế tục đế rõ ràng hơn nữa. Tại sao các pháp hoạt động như vậy không phải do một ngã nào đâu, mà do bởi vì bản thể nó là không mà nó mới hoạt động được như vậy. Đó tức là mình đi từ tục vào trong đệ nhất nghĩa đế, là từ đệ nhất nghĩa đế mình lại nhìn lại cái nghĩa của tục đế, mình sẽ thấy rất chính xác. Và từ đó không có ngã. Thì cửa thứ 9 là quán nhân quả này, là nhận xét lại lần cuối cùng về nhân quả. Và nếu tất cả các pháp là không, tại sao vậy? Các pháp là từ không có tính. Thì nãy mình ở trên mình nói tha tính cũng không xong. Bây giờ không thể nào mà trong Trung Luật Phá nói là các pháp không từ tự tính sinh, không từ tha tính sinh, mà cũng phải là vô nhân duyên mà sinh. Nếu mà chúng ta mà cho là nói theo này, là chúng ta theo này đọc thuộc xong chúng ta bảo là không phải là tự tính thì nó sinh, không phải tha tính tức là các nhân duyên sinh. Như vậy các pháp là do vô nhân vô duyên mà sinh. Thì cái này bị kêu là tà kiến. Rồi nếu các pháp của vô nhân vô duyên mà sinh thì cái này phi lý nhận nhất. Như vậy chỗ nào mà không có nhân có duyên nó sẽ sinh quả. Cái chỗ quả là quả Phật, nhân của Phật, duyên của Phật là Bồ Đề Tâm, là lục độ. Mấy cái chỗ nào mà chuyên môn lục ác với lại Bồ Đề Gai sẽ thành Phật. Bởi vì nó không phải nhân, không có nhân có duyên nó sẽ sinh cái quả đó. Như vậy là làm loạn hết tất cả mọi pháp, và nó sinh tứ tung hết, không biết đâu mà lường được nữa hết. Nếu mà cái nguyên lý mà mình đưa ra nó là nguyên lý của vạn vật. Nên ở đây chúng ta phải lặp lại một lần nữa là vẫn phải là nhân quả. Các pháp mà đã không có tự tính mà cũng không phải là từ cái chỗ nào khác mà lại, như kể sau đây có nói, tìm quả trong các duyên rốt cuộc không thể được, cũng không nơi khác lại, làm sao mà có quả. Các duyên hoặc nơi mỗi duyên một, hoặc trong hòa hợp của các duyên đều không có quả, như trước mình đã có nói rồi. Cái này trong cái cửa đầu tiên, các cửa đầu tiên đã có nói. Lại quả này cũng không từ các nơi nào khác mà lại. Nếu cho rằng quả từ các nơi khác mà lại, ắt quả đâu có theo nhân duyên mà sinh nữa, mà cũng không mất công các duyên phải hòa hợp. Như vậy tóm lại là không biết các quả từ đầu lại. Và đừng có dừng lại ở cái chỗ là không biết từ đầu lại. Không phải vì trong nhân duyên thì không biết từ đầu lại. Các quả xác nhận là chỉ ở trong nhân duyên. Một khi mà đã tìm nhân duyên có rồi thì đừng có nghĩ là ở chỗ nào nữa. Rồi mình cũng bảo không biết quả này nó từ đâu tới, mà phải đi đến cái chỗ nhân duyên không có thì kết luận là không. Mục tiêu của tính không là để mở tâm của mình, chứ không phải để mình băn khoăn thắc mắc thêm một cái chân trời xa lạ nào nữa. Nếu quả trong cách riêng đã không có mà cũng không từ nơi khác nào lại, nên tức là không. Có quả là không nên tất cả các pháp hữu vi sẽ là không. Nó hữu vi là không nên vô vi pháp cũng là không. Đến hữu vi và vô vi pháp còn là không, huống gì là ngã sao? Chúng ta nhận xét thì thấy có một điểm chính yếu ở trong cái vấn đề lý luận tính không này là Ngài Long Phụ đàn cái ngã, đàn phá cái ngã. Thì chúng ta biết là các pháp hữu vi là các pháp mà chúng ta có thể dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi là năm cái căn chính để nhận biết các pháp hữu vi. Ý nó có thể nhận biết được pháp hữu vi và pháp vô vi nữa. Mình lấy ví dụ như con người, một người thì nó cụ thể, mắt mình có thể thấy. Nhưng mà bảo là tự do thì mình mắt mình không thấy. Nhưng cái ý căn của mình ấy, nó có thể biết được cái con người mà mắt thấy được. Và nó có thể biết được luôn cả cái tự do mà cái mắt không thấy được. Thành ra cái ý căn nó biết được pháp cụ thể như pháp chủ tượng. Thì tất cả các pháp vũ vi là các pháp mà do sáu cái căn này nó có thể biết được. Ngoài ra nữa là nó có cái pháp vô vi. Thì pháp vô vi này chắc chắn mắt, tai, mũi, lưỡi, thần không thấy được, nhưng mà ý nó biết được. Pháp vô vi ở trong luật của bên tiểu thừa nó phân ra là các loại. Ví dụ như hư không là một loại vô vi, niết bàn là một loại vô vi, và các loại vô vi nữa. Các loại vô vi này là các loại pháp nó không có sinh, nhưng do nó thiếu nhân duyên. Thì cái vô vi mà niết bàn, như là mấy bữa chúng ta nghe về tính không mà chúng tôi thường nhắc, cái vô vi niết bàn nó do trí huệ mà nó đạt được. Vô vi nó có nghĩa là không sinh không diệt, nó ngoài sinh diệt, nó ngoài hình tướng, nó ngoài tất cả pháp vũ vi, mà nó phải cho do trí huệ nó mới đạt được. Thì cái vô vi đó nó kêu là chặt diệt vô vi. Vô vi nó có tính chất diệt tất cả, tịch diệt, nó vắng lặng tất cả các pháp vũ vi, mà nó lại do chặt, chặt lực, tức là chặt đây là nói trí huệ đó. Do trí huệ mà khám phá ra được cái vô vi này, cho nên nó thuộc về trạch diệt vô vi, đó là niết bàn. Thì nó muốn đắc niết bàn chúng ta phải có trí huệ. Còn cái hư không nó không phải hình tướng, nó không do tạo tác mà ra, nó được gọi là vô vi. Thế sau đến đại thừa không có cho hư không là vô vi, vẫn cho hư không nó vẫn là pháp vô vi, sắc pháp như thường. Còn cái phi trạch diệt vô vi là những cái trường hợp mà đáng lẽ nó phải sinh, nhưng do thiếu duyên cho nên nó vĩnh viễn không sinh nữa. Họ lấy ví dụ như bây giờ, ví dụ có một người đứng sau tôi, thì đáng lẽ là tôi phải thấy người đó, nhưng bởi vì ví dụ như tôi mải mó một vật trước mắt, cho nên cái người đó, cái pháp mà tôi thấy người đó đáng lẽ nó đã sinh và đáng lẽ nó đã có. Thì do bởi vì nó thiếu duyên đi, cái người đó bỏ đi mất, thì cái người đó, cái người mà đứng sau tôi, trong cái lúc mà đứng sau nó, cái pháp đó nó sẽ không bao giờ có nữa. Cái thấy cái người đó, thấy cái người đứng sau nó không bao giờ nó có cái đó nữa. Thì cái pháp đó nó được gọi là vô vi, bởi vì nó thiếu nhân duyên thì nó sinh. Nếu tôi quay lại tôi đã thấy rồi. Thành ra cái pháp mà thấy một cái người vừa vào đúng cái thời điểm đó, cái pháp đó nó không bao giờ được sinh nữa. Vì nó thiếu nhân duyên như vậy cho nên kêu là phi trạch diệt vô vi. Đó là một loại vô vi nhưng mà không phải do trí huệ, cho nên kêu là phi trạch diệt vô vi. Thì ở bên Thanh Văn thừa phân ra ba loại vô vi như vậy. Tổng cộng với tất cả các hữu vi gồm có thân, tâm và các pháp. Như là bữa trước mình học đó, ngũ ấm thập nhị nhập thập bát giới. Phân như vậy ngoài ra nó không còn có một pháp nào nữa hết. Nếu bây giờ ở trong hai cái pháp hữu vi và vô vi đó mà mình đi tìm ngã mà không có thì chắc chắn là ngã không có. Đó là cái lối của bên pháp thanh văn. Lối của bên tính không này thì hữu vi nó cũng là không có, vô vi nó cũng là không có, thì ngã làm sao có được? Vì ngoài hai cái pháp đó ra là không còn có một pháp nào nữa hết. Tất cả những cái gì gọi là có trong thế gian này nó đều được xếp hạng vào hoặc hữu vi hoặc vô vi hết rồi. Và nó được nhận biết qua các căn, qua những cái khả năng, những cái quan năng để nhận biết của người ta. Nay ngã là cái gì? Nó là hữu vi hay vô vi? Bây giờ ngài Long Phụ không có cần phải tìm ngã, ngài Long Phụ chỉ bảo là nếu ngã là hữu vi là không, ngã cũng là không. Nếu ngã là vô vi là không, ngã cũng là không. Ngoài ra nữa, nếu mà không phải hai pháp này thì lấy nó là pháp nào là thứ nhất? Sắc thanh hương vị xúc pháp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tâm sắc, vô vi hữu vi nó là pháp nào? Ngoài ra lấy cái căn nào để nhận biết ngã? Thì như vậy đó, mắt không thấy ngã, tai không nghe ngã, mũi lưỡi gì thân không ngửi được ngã, ý đã phân tích như ngài Long Phu phân tích rồi. Ngã là một cái tự tính thường hằng, có dài kéo mãi, không thay đổi, không có được. Thế như vậy đó, thì ngã ở đâu ra? Thành ra đó là vấn đề trong đạo Phật như vậy. Thì như vậy tóm lại, chúng ta nhớ điều là phải trong nhân quả là chính lý nhất, là chính kiến nhất để thành lập nên cái pháp không. Đừng có nhảy ra ngoài nhân duyên nhân quả. Cho nên sau khi phá hết như vậy rồi, cửa thứ 9 thì trở lại nhân quả, cho thấy là chúng ta đừng có nghĩ là từ đâu tới nữa, một pháp nó sẽ từ đâu tới nữa. Thì đến đây chúng ta cũng có thể có một nhận xét một cái chữ là Như Lai. Lai nó là lại là tới, Đức Phật từ đâu tới? Đó là mình có thể nhận xét Đức Phật qua cái tướng của ngài, thì đó chỉ là tướng của ngài thôi. Đó là mình vì khi mình nói đến Phật, mình cảm thấy như là đó là một cái tự ngã khác với chúng sinh, khác với các đệ tử của ngài, khác với các vị khác, kể cả khác với các Phật khác nữa. Thành ra như vậy đó, ngài một pháp, một pháp có một tự tính riêng khác với các tha tính khác. Thì nếu mà chúng ta nhận xét cái tính không này, rốt cuộc ngài từ đâu tới? Thì nên mình thử nhận xét. Thì nếu nhận xét mà mình bảo tôi thấy cái này nọ, đó là nhận xét theo cái lối thế tục đế mà chưa có hoàn hảo, là chỉ lấy con mắt nhìn thôi. Bây giờ nếu mình nói hoàn hảo, ngài là từ nhân duyên, thì khi mà nhận xét là nhân duyên như vậy thì thông thường khi mình học về đại thừa, tức là tại sao mà đại thừa phức tạp, quý vị biết, bởi vì cái tâm nguyện của đại thừa, con đường đại thừa nó là thành Phật. Nghe thành Phật mình cứ nghĩ là thành một, như là thành một ông vua đúng không? Thành Phật không phải như vậy, mà thành cái giác ngộ. Thành ra mình phải học về trí huệ rất nhiều thì mình mới thành Phật được chứ. Cho nên cái con đường đại thừa nó làm cho mình phải nhận xét nhân duyên rất nhiều. Thì nếu mình chỉ có cái tâm ý nghĩ là tôi thấy không hài lòng cuộc sống và tôi muốn chấm dứt tất cả những cái phiền não náo động này, thì mình sẽ có một con đường trí huệ khác mà mình không cần phải nhận xét nhiều quá như vậy. Nếu mình chỉ giản dị rồi mình nghĩ như vậy thôi, mình sẽ có một cái đường trí huệ khác. Cái trí huệ này chỉ giúp cho mình, nó là cái trạch diệt vô vi, nó giúp cho mình sẽ đạt được cái tâm nguyện của mình, là mình cái trí huệ nó sẽ làm cho mình thấy rõ những cái khổ não, những cái náo động không thật của cuộc sống mình với mọi người, và nó sẽ phát triển cho mình cái năng lực cắt đứt những cái liên hệ đó để mình vào trong niết bàn được. Trí huệ nó giúp mình đến mức đó thôi. Còn đây là mình muốn thành Phật, mình phải hiểu Phật là gì. thì không bao giờ mình có thể nói Phật là một cái tính cố định mà như vậy đó, tức là mình sẽ không hiểu được Phật. Mình không hiểu Phật thì mình sẽ không có đạt được cái Phật đó, tức là không đạt được sự giác ngộ. Và Phật là một nhân duyên, mà khi mình quán nhân duyên rồi đó, nhân duyên bao trùm hết không gian thời gian, cho nên mình không thể chỉ quán trước mắt cái hiện tại thôi nữa, mình phải quán cái thời gian nó về quá khứ nữa. Phật mà không có bao nhiêu kiếp ở trong quá khứ hoạt động như vậy thì ngày nay không có cái nhân duyên đó, ngày nay không thành quả Phật được. Chính vì vậy cho nên vào đại thừa là chúng ta phải quán sát về Phật. Mà khi quán về Phật chúng ta sẽ thấy các hoạt động của Phật nó từ bao kiếp quá khứ, những hoạt động nó liên hệ với các chúng sinh về đủ mọi phương diện của công đức, của nhân đạo, của từ bi cho đến trí huệ, đủ như vậy hết á. Và cái nào á, Phật cũng phải làm nó cho đến mức vẹn toàn, ích cho mình vẹn toàn, ích cho người phải vẹn toàn ha. Nó mới phối hợp lại với nhau, nó rất nhiều đó. Nó lại cộng thêm với lại cái nhân duyên của chúng sinh. Chúng sinh có đủ cái mức độ thời gian, yếu tố nhân duyên để Phật xuất hiện như là một vị Phật rồi hay chưa? Hay là chưa đủ? Nếu mà chưa đối đến đúng lúc thì Phật cũng chỉ mới là một Bồ Tát chứ chưa xuất hiện như là một vị Phật được. Do đó nó còn chờ đợi, cho nên khi mà Phật ở trên cung trời đâu xuất đó, mà sắp sửa lánh sinh xuống thì Phật mới quan sát sinh vào chỗ nào, là con của ai, cha mẹ nào, ở địa điểm nào, nó phải đúng hợp với nhân duyên, tức là đến lúc đến thời đến gì thì cái Phật mới xuất hiện được. Thì nó cái nghĩa Phật đó, nó là một nhân duyên rất phức tạp, và trong kinh Pháp Hoa mới nói là đại sự nhân duyên nên Phật mới xuất hiện trong thế gian này. Thì một cái nhân duyên nó kể ra tinh vi vô cùng, lúc đó Phật xuất hiện như là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra lúc đó thì trí huệ của đại thừa nói là nếu mà mình Phật là cái vị cao cao đó, mà tóc xoắn ốc ở đó, mà thân tướng vàng đẹp, là lúc đó mình chưa có nhận ra Phật, mình nhận xét rất là thô thiển. Mình phải nhận xét theo nhân duyên, mà khi đã vào cái nhân duyên của Phật rồi thì mình phải nhận xét rất là tinh tế vậy. Thành ra Đức Phật thuyết pháp độ sinh nó chiếu theo nhân duyên hết, lập giới luật cũng theo nhân duyên, độ mỗi từng cá nhân người mà cũng theo nhân duyên. Người nó đủ thời gian, đủ yếu tố độ rồi mới độ. Thành ra như vậy là cái đạo Phật nó diễn ra theo nhân duyên, diễn ra theo nhân duyên. Mà tại vì tất cả mọi sự chuẩn bị nó đã nằm ở trong quá khứ hết rồi. Như mình làm tiệc, mình làm tiệc trong để ăn mừng cái gì ông chồng lên chức này, nó lên chức cao thì mình phải chuẩn bị hết rồi cái bữa tiệc mới xuất hiện. Và khi nó xuất hiện như vậy á, là nó theo cái điều kiện mà mình đã chuẩn bị như vậy mà nó diễn ra. Trong bữa hôm đó mình bảo là bữa nay ăn chay, thì người nào đến mà đòi ăn mặn nó không có. Khi nó thành quả rồi nó chay hết. Thành ra chính vì vậy cho nên cái nhân duyên nó vừa làm cái điều kiện để cho tất cả các pháp hiện diện, mà khi các pháp hiện diện rồi á, nó vẫn phải theo cái điều kiện của nó, mà nó đối xử, nó sắp xếp ra. Nên chúng ta cũng hiểu nhân duyên nó không phải là định mệnh. Bởi vì cái gì có nó mới thành định, nó mới cố định. Nhân duyên không phải định mệnh. Như hôm trước chúng ta nghe là nếu giờ cái bữa tiệc có chay mình, một người nào đấy bảo chứ tôi mà ăn chay là bác sĩ bảo là tôi chết liền, thì một là người đó đi về, hai là mà không chờ một chút, bởi vì nó nhân duyên thôi, mình mới chạy ra cốt đường đen xem đó mình mới mua cái gì đó, chẳng hạn vậy, tiệm phở đó, phở Nga, phở Lan, phở Lý, phở gì đó không biết, mình mới mua đem về. Thì bởi vì nó là nhân duyên đó, cho nên luôn luôn nó có mở ra cho mình. Cho nên chính vì vậy mà nó có thay đổi. Chính vì vậy cho nên không có cái gì gọi là tội lỗi muôn khổ. Chính vì vậy cái gì cũng có thể đổi thay được hết. Nhưng mà nhiều cái nhân duyên nó rất phức tạp, nhiều cái nhân duyên nó giản dị mình thấy nó thay đổi được hết, nhiều cái nhân duyên nó quá phức tạp mình không biết phải thay đổi cái gốc nó từ đâu hết á. Nhưng theo trong đạo Phật, ví dụ bây giờ nếu nó là cái vấn đề của cả một cái đất nước, cả 100 triệu dân nghèo nàn, nhưng mà mình muốn thay đổi nó rất khó, vấn đề nó phức tạp, cái nhân duyên phức tạp hơn nhiều lắm. Mà ví dụ như các cán bộ công chức này toàn là hối lộ hay gì tham nhũng, mình thay đổi nó rất khó khăn. Có nhiều vị thay đổi bằng cái nhân duyên biện pháp mạnh chẳng hạn vậy, bắt bỏ đủ hết, trừng trị hết vậy. Mỗi người thì nghĩ một cách, mỗi người nghĩ một kiểu. Nhưng mà đối với đạo Phật nhìn thì trước tiên hết cái nhân duyên mà nào mà nó cứng đầu cứng cổ là chẳng qua bởi vì đó nó là cái ý muốn chung của đám đông, thành ra nó làm cho cái nhân duyên nó trở nên khó thay đổi. Thì nó chính mình không có nói cái chính xác, mình nói thông thường, bởi vì những cái đám đông, cái đất nước nghèo nàn này, bởi vì cái học vấn học thức đó, của đại đa số con người nó thấp quá, thành ra nó thành ra một cái nhân duyên, cái luật mà thay đổi cái đất nước nó khó lắm. Thành ra nên có thể nói như vậy. Nhưng mà nếu mà mình muốn nâng cao cái dân trí lên, mình lại phải có cái nhân duyên, không đủ nhân duyên thì cũng bó tay. Làm lúc trước những cái nhân duyên rất phức tạp, nhiều khi phải chấp nhận chấp nhận nhân duyên. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy cho mình thấy bài đó là cái mặt thế tục đế. Thế tục đế thì nó bất tận, nó mở ra mỗi nhân duyên, nó mở ra cái bất tận. Cho nên cái rủi hôm nay nó không có cố định, nó là cái rủi ngày mai nó có thể trở thành cái may mắn cho mình. Cái may mắn ngày mai nó cũng không cố định là may mắn, nó có thể trở thành cái rủi cho mình. Bởi vì cái nào nó cũng nằm trong nhân duyên hết. Cái luật này thì sự thật nó là gì? Ngày nó thu mà nó là tính không. Trên mặt nhân duyên thì nó như huyễn, nó huyễn hóa, biến chuyển, nhưng nó theo nguyên tắc của nhân duyên. Trên mặt bản thể nó là tính không. Khi mà hiểu được tính không, chúng ta sẽ ở trong nhân duyên mà giác ngộ ra tính không. Thì một Bồ Tát như vậy có thể ở trong bất cứ nhân duyên nào mà thoát bất cứ lúc nào. Bồ Tát có thể ở trong địa ngục mà luôn luôn thoát, như địa tạng Bồ Tát chẳng hạn. Bồ Tát vào mọi nhân duyên mà luôn luôn có lối thoát, luôn luôn có chỗ thoát. Đó là bản thể của nhân duyên, bản thể của thế thực tế chính là để nhất như thế. Vì vậy mà làm cái đời không có lìa nhau. Nếu đời sống này là thế thực tế thì bản tính không là để nhất như thế. Ngài vừa nói với mình phải biết để thế độ đế mới nhận ra được đệ nhất nghĩa đế, mà khi biết đệ nhất nghĩa đế rồi thì sẽ biết rõ về thế độ đế. Nên Đức Phật sống trong đời đâu có nhiều, ở trong hoàng cung bị bưng bít, bị che mắt, thấy cái gì cũng sướng hết, một cái hoa héo cũng không bao giờ nhìn thấy. Rồi đến khi ra đi là vào rừng núi không gặp hoàng mấy ông tu khổ hành không. Ở lúc Bồ Tát ngộ, nhưng mà không cái gì trong cuộc sống mà Đức Phật không biết hết. Không có một cái cuộc đời như thế nào của con người, một cái tính chất, một cái tính tình nào của con người mà Đức Phật không biết hết. Khi đã giác ngộ ra được đệ nhất nghĩa đế rồi thì thế tục đế sẽ biết rõ, rất rõ ràng. Đó là cái chân lý ở trong đạo Phật. Thì chúng ta đã xong được 9 cửa, thì đến cửa thứ 10 là cửa mà bắt đầu chuyển qua một cái phương diện mới. Giờ này chúng ta nhận xét các pháp nó có thể thụ động. Pháp cái bình, cái chiếu như này nó hơi như cái đó qua. Bây giờ nó đến vấn đề là một pháp hoạt động, tức là pháp làm tạo tác, làm ra một con người làm ra, hay là một vị thượng đế, một vị thần thánh làm ra. Nó có phải là như vậy hay không? Nếu mà nó có như vậy thì là các pháp có. Nếu nó không như vậy thì các pháp sẽ là không. Đó là cửa thứ 10. Nên Di Đà Phật đây thì chúng ta có thể nghỉ ngơi. Thứ 6 ha.